Bàn, Tam Thế Chư Phật, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đạt tới Niết Bàn rốt ráo, ba đời chư Phật nương theo Bát Nhã Ba La Mật Đa chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Vô Bất Bị Chư Tướng Quyên, cứu cánh viên tịch hiệu Niết Bàn, quá khứ vị lai cập hiện tại, Tam Thế Chư Phật Bổn Đồng Nguyên, Y Thử Bát Nhã Ba La Mật, Chí Chánh Đẳng Giác Vô Thượng Tiên, Hành Nhân Đảng Năng Cần Tinh Tấn, Hà Sầu Bất Hoạt Pháp Tánh Điền. Nghĩa là đức duyên không bị các chướng ngại, cứu cánh viên tịch tức Niết Bàn, quá khứ vị lai và hiện tại, ba đời chư Phật vốn đồng tâm. Y Bát Nhã Ba La Mật này đến quả vô thượng chánh đẳng giác. Hành giả năng chuyên cần tinh tấn, lo gì chẳng gạt pháp tánh điền, cứu cánh Niết Bàn. Bởi vì quý vị đã phá trừ báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, nên sẽ xa lìa hết mọi thứ điên đảo mộng tưởng. Nếu quý vị nghiên cứu xét kỹ câu này trong tâm kinh thì thấy hết thảy chúng sanh trong cả chín pháp giới đều sống trong cảnh mộng, như hàng Bồ Tát mộng về trên cầu Phật đạo dưới quá độ chúng sanh. Các vị này mong cầu Phật đạo, thành Phật đạo và độ chúng sanh, hóa ra đó đều là mộng cả. Hàng duyên giác cũng mộng luôn. Họ chỉ mơ về sự chăm lo cho chính thân mình, nên tìm nơi thâm sơn cùng cốc tự lo cho riêng mình. Đó là ý nghĩa của câu độc thiện kỳ thân, dị năng kim thiện thiên hạ. Vì chỉ lo cho mình nên chưa thể lo cho cả thiên hạ được. Đây cũng là mộng. Thành văn thì có giấc mộng thiên lệch, không Niết Bàn hữu dư. Mộng của chư thiên là cảnh giới an lạc vui sướng, hoàn toàn tự tại, thọ thắng diệu lạc. Cho nên chư thiên là có mộng an lạc. Còn con người thì sao? Là có giấc mộng về danh lợi, cầu danh rồi cầu lợi, cầu cho thăng quan tiến chức, phát tài, cả một đời sống trong cảnh điên đảo, cho khổ là vui, bận rộn suốt ngày, đều chẳng ngoài cái mộng danh lợi. Đối với loài Atula là có mộng đấu tranh, cũng tương tự như hiện nay đảng nọ tranh giành với đảng kia. Đó đều là cảnh giới của Atula và ham thích đấu tranh, cho nên ở trong mộng đấu tranh. Khổ cực nhục hình là mộng của chúng sanh trong địa ngục, đói khát là mộng của loài quỷ đói, còn ngu si là mộng của loài súc sanh. Tóm lại, trong chín pháp giới, mỗi một pháp giới đều có mỗi cảnh mộng riêng biệt. Duy có Phật là ở trong cảnh cứu cánh Niết Bàn, không có mộng mị gì. Do đó mới có câu cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chẳng sanh chẳng diệt. Người không hiểu Phật pháp thì cho rằng Niết Bàn là chết. Họ đâu biết rằng cái chết này không phải là chết bình thường, mà là tự nguyện chết. Biết cái chết và hiểu rõ cái chết. Tự nguyện chết là sao? Bởi vì phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Tức là các hạnh thanh tịnh đã thành, những điều cần làm đã thực hiện xong, nên không còn thọ thân sau nữa. Đây là một sự tự nguyện nhập Niết Bàn, đến cảnh giới chẳng sanh chẳng diệt mà hành giả đã tính biết trước. Cho nên dự tri thời chí, như a, tôi đã dự định là vào lúc đó tôi sẽ nhập Niết Bàn. Đây là quý vị biết trước được thời gian lúc ra đi. Sao gọi là hiểu rõ cái chết? Tức nhập Niết Bàn với trí óc hoàn toàn sáng suốt, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Thân đã không bệnh hoạn, cũng không có sự đau đớn. Tâm không ham danh, cũng không tham tài, của cải, sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả thuộc về ngũ dục. Ý không điên đảo trong lúc lâm chung, thần trí vẫn minh mẫn, không điên đảo. Có người tu hành muốn nhập Niết Bàn, dự tri thời chí tự mình biết rõ, và còn nói rõ cho mọi người biết là vào năm nào, tháng nào, ngày nào và giờ nào sẽ nhập Niết Bàn. Đó gọi là hiểu rõ Niết Bàn, không phải là cảnh chết đơn thuần, mà chính là cảnh giới của chẳng sanh chẳng tử. Tại sao lại có tử? Bởi vì có sanh. Này, nếu quý vị được không sanh, tức quý vị sẽ chẳng tử, cho nên nói đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Sao gọi là cứu cánh Niết Bàn? Đức vô bất bị chư chướng quyên, đức hạnh viên mãn thì các thứ chướng đều hết. Vì không còn chướng ngại gì nên đức hạnh tự nhiên viên mãn đầy đủ. Khi dứt bạc hết các chướng ngại thì gọi là viên tịch và cũng gọi là Niết Bàn. Cứu cánh viên tịch hiệu Niết Bàn. Hết thảy mọi chướng ngại đều không còn nữa thì cuối cùng là sự viên tịch, hay còn gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, phiên dịch ra tiếng Hoa là viên tịch. Viên tịch là đạo vô bất viên, đức vô bất tịch, đạo đã viên dung, đức đã tịch nghĩa. Nghĩa là đạo đã tròn đầy và đức đã đến chỗ lặng vắng, tịch tỉnh. Tại sao gọi là đức vô bất tịch? Đức không đâu, không vắng lặng, tịch tỉnh. Khi đạt tới cực điểm sẽ khế hợp với đức tướng thường, lạc, ngã, tịnh. Và vì thế mà đạt đến cảnh Niết Bàn vô cùng an lạc, tịch tỉnh. Quá khứ vị lai cập hiện tại, tam thế chư Phật bổn đồng nguyên. Chẳng riêng Bồ Tát nương theo pháp Niết Bàn rốt ráo để tu tập, mà cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng đều y chiếu theo pháp đó. Y thử Bát Nhã Ba La Mật, chí chánh đẳng giác vô thượng tiên. Câu này nghĩa là ba đời chư Phật đều theo y Bát Nhã thâm sâu và trí huệ mầu nhiệm này mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng có nghĩa là không có gì cao siêu hơn. Đó là gì? Tức là Phật. Còn chánh đẳng thuộc hàng Bồ Tát, và chánh giác thuộc nhị thừa. Chánh giác và phàm phu không giống nhau. Phàm phu thì không được kể là giác, vì hàng phàm phu thường có các hành động sai quấy mà không biết là sai, và cũng không biết hối cải nên gọi là bớt giác. Hàng thanh văn và duyên giác của nhị thừa là những người đã giác ngộ một cách chánh đáng, cho nên khác kẻ phàm phu, nhưng chưa phải là chánh đẳng như các vị Bồ Tát. Các bậc Bồ Tát thì tu các pháp lục độ vạn hạnh, tức tu để mình được giác ngộ và giác ngộ người khác, độ cho mình, độ cho người, lợi mình và lợi người. Còn hàng nhị thừa vì chỉ tu cho mình mà không lo cho người khác nên chưa phải là chánh đẳng. Chánh đẳng tức là trong giai đoạn chờ đợi tới quả vị Phật, và lúc đó mới gọi là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát tuy đắc được chánh đẳng nhưng chưa thể được vô thượng, chỉ có Phật mới là vô thượng, với danh hiệu là vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư Phật trong ba đời đều y vào trí tuệ bát nhã thâm sâu để tới được bờ bên kia. Đó là ý của câu tụng chí chánh đẳng giác vô thượng tiên. Chữ chí đây là được giảng như là chữ đáo, nghĩa là đến. Vô thượng tiên là ám chỉ Phật, cũng gọi là một vị kim tiên đại giác ngộ, đại giác kim tiên. Hành nhân đảng năng cần tinh tấn. Người tu hành phải mạnh dạn tinh tấn, hướng về trước chớ không lùi bước, cũng như không phơi nắng một ngày và để lạnh 10 ngày. Tu đạo có nghĩa là phải từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm đều phải thường xuyên tu tập miên mật như vậy. Bất kể ngày giờ, nơi chốn nào cũng đều phải tinh tấn, chứ không phải hôm nay tinh tấn rồi ngày mai thoái lui, hay tiến được một bước để rồi lùi 4 bước. Quý vị không nên như thế, vì đó không phải là tinh tấn. Hà sầu bất hoạch pháp tánh điền. Nếu quý vị tinh tấn dũng mãnh, tức sẽ tới lúc được pháp tánh điền. Pháp tánh thì ví như thửa ruộng, nếu có gieo giống vào thửa ruộng thì mới có ngày thu hoạch, và chỉ cần chuyên chú ra công cày bừa, tức sẽ có ngày được gặt hái. Pháp tánh điền chính là quý vị tự tu pháp thân này, và khi tự tánh viên mãn thì cũng thành Phật. Đây giống như thâu lượm hoa màu, từ ruộng pháp tánh sanh trưởng lớn lên. Nên nói hà sầu bất hoạch, tức lo gì mà chẳng có thâu hoạch. Thí dụ như có một người tu hành rất tinh tấn, y tu tập suốt cả đêm không ngủ, y tu qua một đêm, và rồi sao? Đợi khi trời sáng y đi ngủ. Như vậy thì coi như y chẳng có tu gì, và cũng khỏi bàn tới tinh tấn luôn. Nhưng y cho rằng, à, tất cả các người đều ngủ, chỉ tôi không ngủ, tôi đang tu đạo đây. Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh thức, thì y lại đi ngủ. Đó không phải là tinh tấn, vì ban đêm không ngủ, lại ngủ ban ngày thì cũng không phải rồi. Cố trì bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Vậy phải nên biết rằng bát nhã ba la mật đa là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, có khả năng tiêu trừ mọi thứ khổ ách, chân thật chẳng dư dối. Thị nại thần chú nan cùng trắc, thị đại minh chú chiếu tam thiên, thị vô thượng chú trăng giác quả, vô đẳng đẳng chú chí cực điên, trừ nhất thiết khổ luân hồi tức, chân thật bất hư các hướng tiền, dĩ thượng hiển thuyết thâm bát nhã, lược giải đông tây tổ sư thiền. Nghĩa là đại thần chú thật khó nghĩ bàn, đại minh chú chiếu khắp tam thiên, vô thượng chú đạt quả giác ngộ, vô đẳng đẳng chú đến tối cao, trừ hết thảy khổ dứt luân hồi, chân thật không dối mau tiến tới. Trên giảng hiện thuyết thâm bát nhã, lược giải pháp thiền tổ đông tây. Thi nại thần chú nan cùng trắc, bởi ở trên đã giảng nhiều đạo lý rồi, cho nên chúng ta biết bát nhã ba la mật là diệu trí huệ, là một pháp có thể đến bờ bên kia. là một đại thần chú. Sao gọi là đại? Đại là đối với nhỏ mà nói. Chữ đại ở đây nghĩa là lớn, với ngụ ý rằng không có cái gì lớn bằng, không có cái gì lớn hơn nữa. Giả sử như có một cái gì lớn hơn thì không thể gọi nó là đại được, mà chỉ là tiểu thôi. Bởi vì đại nhi vô ngoại, là không có gì vượt ngoài nó, nên không có gì lớn hơn nó. Thần chú là gì? Thần chú là một cái gì không thể nghĩ bàn. Nghĩa của chữ thần cũng gần giống như nghĩa của chữ diệu. Vì chữ diệu thì hàm ý bất động, còn chữ thần thì có tính cách động. Diệu bất động mà soi suốt hết thảy, sáng tỏ biết hết mọi thứ, nên không cần phải di động. Thần thì linh động, vì bất động thì chẳng phải thần, cho nên phải động. Thần này là thần của chữ thần thông, và chữ thông là nghĩa thông qua, ngụ ý di động. Còn không cần động mà biết, đó là nghĩa của chữ diệu. Như Phật ở các quốc độ giáo hóa chúng sanh thành đạo và nhập niết bàn tại quốc độ khác, nhưng Ngài đều biết hết chúng sanh ở đây ra sao. Còn thần thì phải tới nơi mới hiểu nổi, giống như hỏa tiễn, phi thuyền. Khi đã lên tới cung trăng rồi mới biết là đất cát trên cung trăng ra sao, sự cấu tạo mặt trăng như thế nào. Đó là vì có một chút thần. Diệu thì không cần phải đến đó mà đã biết được mặt trăng ra sao, cũng khỏi cần nhờ vào số thuật để tính toán, hay nhờ lý luận khoa học để suy đoán mới biết nổi. Đây là bất động đạo tràng mà biết được hết tất cả. Thần thì phải động đạo tràng, phải tới tận nơi mới biết được. Chữ chú là nghĩa gì? Tiếng Anh gọi chú là mantra, cũng là một loại cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Chú có bốn nghĩa như sau. Một, tất cả các chú đều là tên của các vua trong giới quỷ thần, tỷ như Tỳ Xá Già gọi là Bisaka, và Cưu Bàn Trà gọi là Kumbhanda, là tên gọi của các vua quỷ và thần. Một khi quý vị niệm tên quỷ chúa, bọn tiểu quỷ và tiểu thần đều sẽ giữ quy luật đàng hoàng. Tại sao? Vì chúng thấy quý vị biết đến cả tên vua chúa của chúng, nên chúng không dám làm bậy hay làm điều không theo quy củ. Hai, chú giống như mật hiệu. Chẳng hạn trong quân đội người ta dùng mật hiệu coi như là khẩu lệnh, và mỗi ngày họ có một khẩu lệnh khác nhau, và chỉ có người trong nội bộ mới biết, chứ người ở ngoài thì không biết được mật hiệu đó. Thí dụ hôm nay khẩu lệnh là chữ thắng lợi, và trong đoàn ai ai cũng biết khẩu lệnh này là thắng lợi. Nếu quý vị gặp người lạ không biết mặt thì quý vị phải hỏi khẩu lệnh. Nếu người đó nói thắng lợi thì đúng, và quý vị biết ngay người đó là bạn. Còn nếu như nói cát tường là không đúng, tức thì quý vị có thể túm bắt hắn liền. Tại sao? Vì hắn không phải là người cùng phe. Câu thần chú cũng tương tự như khẩu lệnh vậy. Khi chúng ta niệm chú, quỷ thần nghe được, cho là đúng khẩu lệnh, nên chúng đều sẽ ngoan ngoãn và thi hành đúng theo phép tắc. Nếu không vậy, chúng sẽ chống chọi lại với ta. 3. Chú có thể coi như là một loại mật ngữ, không ai hiểu nổi, ngoại trừ có một số nào đó mới biết mà thôi. Thí dụ như có một anh chàng vốn nghèo nàn hà tiện và lưu lạc đến một xứ khác. bởi không ai biết gốc tích của y ra sao. Nên y tự xưng rằng: ta chính là vua của nước kia. Nay trong nước có nội chiến và quân lính làm phản, nên ta phải chạy qua đây tị nạn. Quốc vương của xứ này không biết là thật hay giả, và ngỡ rằng y nói thật nên tin lời và gả công chúa cho y. Gã cung khốn này được thấy nên hống hách suốt ngày và ra điệu giống như thân phận của một ông vua thật. Có người biết được lai lịch của y, biết y là kẻ hạ tiện mới mách cho công chúa. Nếu y còn nổi hung nữa thì công chúa chỉ cần nói với y mấy câu sau: anh vốn là kẻ hạ tiện, phải lưu lạc đến đây thì cần chi phải ra vẻ giận dữ thế. Sau khi nghe được câu này, y biết rằng đã có người hiểu rõ gốc gác của mình, nên từ đó y chẳng dám giận dữ nữa. Chú là nghĩa như vậy đó. Nếu quý vị niệm chú, quỷ thần sẽ nhận ra rằng quý vị đã biết rõ hết các sự việc, gốc rễ của chúng. Do đó, chúng sẽ không dám đối xử sái phép với quý vị. 4. Chú là tâm ấn của chư Phật, là mật ngữ. Duy chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ, còn các chúng sanh khác đều không biết được. Vì vậy người ta không dịch nghĩa của chú, mà chỉ dùng phiên âm của chú thôi. Khi nghe chú, các chúng sanh tùy theo loại mà tuân hành. Có loại chúng sanh nào đó nghe chú liền hiểu, cũng như chúng ta thì không hiểu chú. Nhưng quỷ hiểu, thần hiểu, Atula, súc sanh, yêu ma quỷ quái đều hiểu được. Cho nên khi nghe tụng chú, tất cả đều ngoan ngoãn vâng lời. Thí dụ có một câu chuyện về ông vua hạ lệnh muốn tiên đà bà. Trong tiếng Phạn, tiên đà bà còn gọi là Senhapha, có bốn nghĩa khác nhau. Nó có thể là muối, là nước, là ngựa, hay là một thứ dùng để đại tiểu tiện. Khi nhà vua đòi tiên đà bà, các quần thần không hiểu vua đòi món gì trong bốn thứ kể trên. Nhưng có người trí huệ thì cứ tùy theo hoàn cảnh, từng thời lúc khác nhau, có thể biết được nhà vua muốn gì. Chẳng hạn, đương ăn mà vua đòi tiên đà bà thì đương nhiên chẳng phải vua muốn đi đại tiểu tiện, mà nhất định là vua đòi muối. Khi đi bộ mà vua đòi tiên đà bà, có nghĩa là vua muốn đi ngựa. Lúc khác thì phải là lúc vua đòi nước. Nếu chẳng phải lúc ăn, chẳng phải lúc đi đường, chẳng phải khác mà vua đòi tiên đà bà, thì chắc chắn là vua muốn đi đại tiểu tiện. Vậy thì khi quý vị niệm chú, quỷ hay thần nào thông minh, có trí tuệ, tức sẽ hiểu được chú. Các quỷ thần khác dù là không hiểu đi nữa, nhưng cũng có thể làm theo. Trên là bốn ý nghĩa của chú. Trong câu tụng thị đại thần chú nan cùng trắc ở trên, chữ nan là rất khó khăn, không dễ dàng. Cùng là cùng tận, trắc là đo lường. Nan cùng trắc nghĩa là rất khó suy lường đến tận cùng. Ý nói đại thần chú này là điều không thể nào tưởng tượng, không cách gì có thể hiểu được, một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phía trên đã giảng về chữ thần và chữ diệu. Thần thì chẳng thể nghĩ bàn, nhưng thuộc về động. Diệu cũng bất khả tư nghị, nhưng thuộc về tỉnh. Động hay tỉnh này đều chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn trong động là thần, chẳng thể nghĩ bàn trong tỉnh là diệu. Cho nên thần cũng là diệu và diệu cũng là thần. Không thần cũng là không diệu, không diệu cũng là không thần. Thần diệu nan cùng trắc, tức cái gì mà thần diệu thì chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn trong động là thần, chẳng thể nghĩ bàn trong tỉnh là diệu. Cho nên thần cũng là diệu và diệu cũng là thần. Không thần cũng là không diệu, không diệu cũng là không thần. Thần diệu nan cùng trắc, tức cái gì mà thần diệu thì chẳng thể nghĩ bàn, rất khó mà suy lường đến cùng tận. Cho nên tôi cũng không có cách nào để nói cho rõ hết được những gì tôi hiện đang nói, bởi vì nó quá thần, quá diệu đi.